Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc tiếp phần 11 của cuốn sách Dâng trọn cuộc đời.
Tín đồ Đấng Christ có thể khác nhau. Chúng ta vừa thấy rằng nếu Kinh Thánh vô ngộ thì tín đồ có thể ngộ nhận là điều chắc chắn. Cho nên chúng ta phải thận trọng và đừng bao giờ bảo rằng quyển Kinh Thánh vô ngộ thì những lời giải thích Kinh Thánh của chúng ta cũng không thể nào lầm lẫn. Phải chăng mỗi tín đồ Đấng Christ đều phải khác hẳn nhau? Và chúng ta đừng bao giờ nên trông đợi một sự đồng tâm, hiệp ý. Nhiều người đã trích dẫn câu này: Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Theo thư Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 10. Và tôi từng nghe có người dùng cả câu đó như một chiếc đòn bẩy để nhấn mạnh rằng nếu thế thì bạn phải đồng ý với cách giải nghĩa Kinh Thánh của tôi. Kinh Thánh dạy bạn phải đồng ý với tôi. Nhưng chúng ta phải hiểu khúc sách này trong ánh sáng của nhiều khúc sách khác nữa. Thí dụ như, anh ấy hãy tin chắc ở trí mình, theo thư Roma đoạn 14 câu thứ 5. Nằm trong khúc sách nói rằng, người tín đồ Đấng Christ có nhiều quan điểm khác nhau liên hệ đến việc giữ các ngày lễ hay trong vấn đề phải ăn loại thực phẩm nào. Nhờ những chỗ khác, chúng ta biết rằng chính Phaolô đã có lòng tin rất vững chắc liên hệ đến cả hai vấn đề ấy, theo như Galati đoạn 4 câu thứ 10 và thư Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 câu 13. Nhưng ở đây, ông nói mọi người hãy tin ở trí mình và đừng lấy đó làm một lý do để phê bình, chỉ trích, gây chia rẽ hay làm tan vỡ tình bè bạn. Hơn nữa, trong thư tín gửi cho các tín hữu Galati, chúng ta thấy thế nào khi những người do Gia Cơ sai đến bắt gặp Phê-rơ cũng như tất cả những người Do Thái và cả Ba-na-ba đều rút lui và không ngồi ăn chung với người ngoại nữa? Theo thư Galati đoạn 2 câu 12 đến câu 14, chỉ trong trường hợp đó, Phao-lô mới chống lại và chứng minh rằng làm như thế là sai lầm. Cả đến các sứ đồ tiền phong cũng có thể lầm lẫn và hiểu sai các vấn đề căn bản. Cũng y như ngay lúc mới tin Chúa, người tín đồ vẫn chưa được giải thoát hoàn toàn khỏi những tội lỗi trong lòng vì chúng hãy còn lãng vãng đâu đó. Cho nên họ cũng chưa hoàn toàn thoát được sự sai lầm nội tâm. Cả về phương diện đạo đức lẫn tri thức, họ vẫn còn có thể bị sai lầm. Đức Chúa Trời cho phép việc đó xảy ra. Lẽ dĩ nhiên, phương pháp để chúng ta trưởng thành là phải chiến đấu với tội lỗi, chiến đấu với lầm lẫn. Dường như lắm lúc chúng ta được phép phân vân về một số vấn đề nào đó đều là nhằm vào một mục tiêu, có lẽ là để bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ. Nếu đó là ý Chúa, chắc Ngài đã cho vào Kinh Thánh một số những lời chỉ dạy liên hệ đến các vấn đề và cách thức làm lễ báp tem hoặc về phẩm trật trong hội thánh. Những lời chỉ dạy đó sẽ loại bỏ được ngay những quan niệm đang mâu thuẫn nhau. Nhưng Đức Chúa Trời đã không muốn làm như vậy. Cho nên chúng ta bị bắt buộc phải suy nghĩ, phải lý luận về ý nghĩa của một vài khúc sách. Chúng ta phải phân biệt điều Kinh Thánh thật sự nói với điều chúng ta nghĩ là Kinh Thánh dạy. Và có lẽ như thế, chúng ta mới khỏi hiểu lầm một vài quan niệm được căn cứ trên điều người ta nói mà có lần chúng ta được nghe. Chúng ta phải chú ý đến văn mạch của những câu Kinh Thánh để biết lúc nào lý luận bằng im lặng là có giá trị và khi nào thì nó không có giá trị gì cả. luôn luôn chúng ta gặp cái hiểm họa là chúng ta chỉ khăng khăng giữ vững một quan điểm là vì thiên kiến chứ không phải là vì thật sự tin tưởng. Giới hạn của tâm trí người tín đồ. Theo cùng một phương diện trên thì dường như điều cũng tối quan trọng là chúng ta phải hoàn toàn thành thật trong những việc chúng ta không biết. Trong Tân Ước có rất nhiều điều dạy dỗ liên hệ đến những giới hạn hiểu biết của người tín đồ Đấng Christ. Chúng ta được cho biết rằng Đức Chúa Trời có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi sự việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Theo như Ephesians đoạn 3 câu 20, rằng sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết. Theo thư Philip đoạn 4 câu thứ 7, trong khi ngay trong đoạn Kinh Thánh rất nổi tiếng đề cập đến tình thương yêu, sự hiểu biết hiện tại của chúng ta được đồng nhất hóa với sự hiểu biết của kẻ thành nhân mà một ngày kia chúng ta sẽ trở thành, khi chúng ta không còn nhìn xem như qua một chiếc gương cách mập mờ. Theo thư Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 9 đến câu 12, Phao-lô đã đặc biệt bảo rằng sự hiểu biết của chúng ta rất bất toàn và chúng ta chỉ biết được một phần nào mà thôi. Điều đó phải nên giúp chúng ta khỏi độc đoán quá mức đối với những vấn đề không được rõ rệt trong Kinh Thánh. Có một số các vấn đề chúng ta phải nhìn nhận là mình không biết và đang bị bối rối vì chúng. Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ ở chung với một nhóm người rất có giá trị. Bởi vì sau khi đề cập đến những mối liên hệ giữa quyền tể trị của Đức Chúa Trời với trách nhiệm con người, Phao-lô chỉ có thể thốt lên những lời tán tụng sau đây. Ôi, sau nhiệm thai là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài, nào ai thấu được, đường nẻo Ngài, nào ai hiểu được. Vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là cái bàn luận của Ngài, hay là ai đã cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại. Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Amen. Theo thư Roma đoạn 11 câu 33 đến câu 36, hết thảy chúng ta phải nhìn nhận rằng sự hiểu biết của loài người có giới hạn. Cũng như Phao-lô, chúng ta chỉ có thể nghiêng mình và ca tụng trước tâm trí cao cả vĩ đại của Đức Chúa Trời. Chắc điều đó sẽ giúp cho phần tư tưởng nhỏ bé của chúng ta được mở rộng, được thấy xa hơn. Một lời khuyên cần thiết. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các đường nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình. Theo Châm Ngôn đoạn 3 câu thứ 5 trở đi. Tin cậy vào sự khôn ngoan của mình chính là điều rất nguy hiểm. Nếu chúng ta tưởng rằng chính mình có thể giữ lấy mình và tìm được giải pháp cho tất cả mọi vấn đề, chính tinh thần đó của người vô tín vốn là yếu tính của tội lỗi, và luôn luôn nó vẫn là cái hiểm họa trở thành tội lỗi của người tín đồ tri thức. Dù là một nhà tri thức về thần học, có lẽ chúng ta đã có một nền thần học tập trung vào Đức Chúa Trời, nhưng nó vẫn tùy thuộc vào lý luận của loài người, và mỗi ngày thái độ của chúng ta chưa thực sự tùy thuộc vào Chúa hết lòng. Cũng như chúng ta vẫn chưa thuận phục Ngài trong tất cả các đường lối chúng ta. Đức tin chúng ta có thể trở thành một cuộc rèn luyện và mọi sự hay biết, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Theo như Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu thứ 2, người tự biết rằng mình là bậc tri thức rất dễ gặp nguy hiểm. Đó là cái hiểm họa khiến chúng ta không thực sự đặt trí khôn mình đầu phục Chúa, nhưng chỉ suy tư ngoài sự soi sáng của Đức Chúa Trời, tin cậy vào chính sự hiểu biết của chúng ta.
Chính Phaolô đã viết về cái hiểm họa có tri thức mà không có tình thương, và ông lại là người có nhiều khả năng tri thức. Ông đã viết về sự giảng rồ dại theo như Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu thứ 21. Vì cái hiểm họa là đức tin con người chỉ được xây dựng trên những lời lẽ khéo léo của sự khôn ngoan loài người. Theo như Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu thứ 4. Thay vì trên quyền năng Đức Chúa Trời, chính con người đó đã từng bảo rằng mình có thể tin cậy vào phần xác, nhưng sau đó đã xem điều đó như sự lỗ và từ bỏ đi. Vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Theo thư Philip đoạn 3 câu 4 đến câu 8, Phaolô muốn khuyên chúng ta hãy nhờ cậy Chúa, đừng cậy vào sự linh mẫn hay hiểu biết của chúng ta. Francis Havergal cầu nguyện rằng: Xin Chúa hãy nhận lấy trí khôn của con. Người tín đồ có thể tin cậy, có thể chấp nhận các giáo lý một cách chính thống, nhưng thật sự đang gặp cái nguy là không chịu dâng trí khôn của mình cho Chúa dùng. Cả phần trí khôn cũng phải được thánh hóa, được biệt riêng cho sự phục vụ Đức Chúa Trời. Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải tỏ ra dốt nát, khiêm nhường bằng một hình thức thiếu thành thật nào đó, nhưng có nghĩa đúng hơn là chúng ta phải tìm cầu sự tự do trọn vẹn trong cách diễn tả tư tưởng bằng cách đầu phục Đức Chúa Trời, là nguồn mạch của mọi lý trí, mọi chân lý, chỗ khôn giấu mọi của báo về sự khôn ngoan và thông biết, thông minh hay khôn ngoan. Có một số người trong chúng ta rất khiếm khuyết trong lĩnh vực tri thức. Thường chỉ số thông minh của chúng ta không quá mức trung bình. Nhưng không phải chỉ có những người thông minh xuất chúng mới được truyền dạy phải hết trí khôn mà yêu mến Chúa. Mỗi người đều có trí khôn. Trí khôn của họ có thể là 1, 2 hay 5 ta lân. Nhưng chúng ta còn được chờ mong đầu tư số vốn tri thức đó vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nếu biết sử dụng cả đến trí khôn, một ta lân cũng có thể làm lợi ra được. Và Kinh Thánh dạy chúng ta phải làm như vậy. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rất nhiều lần rằng phải tìm kiếm sự khôn ngoan nơi Đức Chúa Trời. Phải, nếu con kêu cầu sự phân biện và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng, nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, bây giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng, theo Châm Ngôn đoạn 2 câu 3 đến câu 6. Thật là rõ ràng, Đức Chúa Trời vốn là nguồn mạch của mọi khôn ngoan. Chính Sa-la-môn đã cầu xin sự khôn ngoan đó, theo Các Vua nhất đoạn 3 câu 9 đến câu 12. Và ông cũng nói rõ ràng cho người khác biết sự khôn ngoan của ông. Sự khôn ngoan đã trở thành tục ngữ. Cả tâm trí khôn ngoan và biện biệt đó là một ân tứ của Đức Chúa Trời ban cho mình. Tân ước cũng dạy y như vậy. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Theo thư Gia-cơ đoạn 1 câu thứ 5, chúng ta được cho biết là mọi của báo về khôn ngoan và thông biết đều được giấu kín trong Đấng Christ. Theo thư Colosse đoạn 2 câu thứ 3, và Đức Chúa Trời là đấng làm nên sự khôn ngoan cho chúng ta. Theo thư Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu thứ 30. Trong danh sách các ân tứ thuộc linh, chúng ta được cho biết là Đức Thánh Linh ban cho người này lời nói khôn ngoan, và kẻ khác lời nói tri thức cũng nhờ một Đức Thánh Linh ấy. Theo như Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu thứ 8, nếu đó là những ân tứ thuộc linh thì chúng không phải chỉ được phú bẩm cho chúng ta một lần đủ cả khi sanh ra, nhưng những ai thiếu mà muốn được các ân tứ ấy thì được khuyên là phải tha thiết mong ước chúng. Theo như Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 31 và 14 câu 1, vì cũng như các ân tứ thuộc linh khác, chúng ta phải tìm kiếm chúng nơi Đức Chúa Trời. Cho nên sự thật là thỉnh thoảng người ta phải ngạc nhiên khi thấy một số người theo phương diện loài người mà nói, mà nghĩ thì không có gì hứa hẹn hết, nhưng đã thình lình nổi bật hẳn lên nhờ một hay nhiều ân tứ thuộc linh. Việc xảy ra hầu như là Chúa muốn chứng minh cho chúng ta thấy quyền năng Ngài, thấy điều Ngài có thể làm để biện bác những ý kiến thấp kém chúng ta đã có về một người trong vòng các con cái Ngài. Ngài là đấng ban cho cao cả, và Ngài ban các ân tứ cho loài người. Và dầu chúng ta có quyền cho rằng người khác hơn mình, có tìm cách đánh giá một cách điềm tĩnh những ân tứ nào chúng ta có và những ân tứ nào chúng ta không có, Ngài đã bảo chúng ta là hãy cầu xin sự khôn ngoan và thiết tha mong ước được những ân tứ tốt nhất. Tại sao chúng ta chần chờ? Trí khôn hành động. Dầu sao thì như chúng ta đã thấy và sẽ thấy, dường như thư Philip đã tóm tắt vấn đề hết lòng vì Chúa và phục vụ Ngài mà chúng ta muốn viết trong quyển sách này. Cho nên điều quan trọng là tìm ra những điểm mà theo đó Phaolô xem việc dâng trọn vẹn trí khôn của mình cho Chúa là điều chính yếu đối với các tín đồ Philip. Tình yêu mến của họ phải cần tăng thêm càng hơn, nhưng nó phải được dung hòa bởi sự thông biết và suy hiểu. Và chữ Hy Lạp ở đây là aesthesis, chắc có liên hệ với chữ aesthetic, thẩm mỹ, để thử nghiệm, đúng hơn là tán thưởng. Những sự tốt lành, theo thư Philip đoạn 1 câu 9 và câu 10, đây là một thứ tình yêu thương chan chứa và nồng nàn, không phải do tình cảm hay cuồng dại, nhưng được xem là có giá trị và có đặc tính trí thức của nó. Chúng ta phải thương yêu bằng cả tâm trí của chúng ta. Họ phải có một tâm trí khiêm nhường, vốn là đặc tính của Chúa. Đấng có trí khôn của Đức Chúa Trời, nhưng bằng lòng mặc lấy hình tôi tớ, theo thư Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 7. Dường như rõ ràng là vấn đề thánh hóa và thánh khiết có một chút gì hơi khác nhau. Phaolô đã nhấn mạnh rằng dầu trong sự trọn vẹn chúng ta có tiến bộ đến mức nào đi nữa, chúng ta cũng phải cố gắng để cứ tiến bộ càng hơn, theo thư Philip đoạn 3 câu thứ 12. Trái với những người bảo rằng mình đã hoàn toàn rồi và có khuynh hướng mãn nguyện với mức độ mình đã đạt đến, có những người suy nghĩ rằng sự toàn hảo không thể nào đạt được trong đời này nên đã dừng lại và không chịu cố gắng nữa. Cả hai đều không có ai tiến tới được. Phaolô bảo rằng cả hai quan điểm trên đều sai, và họ đã bằng lòng với sự thánh hóa đứng im, với địa vị họ đã đạt được. Cho nên, ông viết, vậy những người trưởng thành trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Theo thư Philip đoạn 3 câu thứ 15, có thể có những quan điểm khác nhau, nhưng chúng ta phải chờ đợi Đức Chúa Trời để được hiểu biết càng hơn. Ông nhắc cho người Philip rằng sự bình an của Đức Chúa Trời vốn vượt hẳn khả năng của trí khôn loài người, khiến họ không thể nắm được nó trọn vẹn. Nhưng do vậy, sẽ giữ được tấm lòng và tâm trí họ trong Chúa Giêsu Christ, theo thư Philip đoạn 4 câu thứ 7. Và sở dĩ như vậy, chắc là nhờ họ không nên lo âu về bất cứ việc gì, cả đến những vấn đề của trí khôn nữa, nhưng chỉ cần cầu nguyện về những điều đó. Nghĩa là, dầu Đức Chúa Trời đã ban cho sự bình an, thì con người trí thức cứ lo âu mà không chịu cầu nguyện sẽ chẳng bao giờ hưởng được sự bình an đó. Sau hết, có một lời khuyến dục quang vinh được mở đầu bằng chữ rốt lại thứ hai của ông. Hỡi anh em, điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Theo thư Philip đoạn 4 câu 8. Có lời khuyên nào hay hơn cho tâm trí người tín đồ Đấng Christ, cho một trí khôn đã dâng trọn cho Chúa? Có việc làm nào tốt hơn và lời lẽ nào tốt hơn để kết thúc chương sách này? Những điểm gợi ý để suy ngẫm và cầu nguyện. Tôi có phải là một tín đồ Đấng Christ biết suy tư không? Hay đức tin tôi chỉ là một căn phòng đóng kín, hoàn toàn riêng biệt, tách rời với sinh hoạt trí thức của tôi? Tôi có mù quáng noi theo những mẫu mực sẵn có, hay luôn luôn căn cứ vào các nguyên tắc của Kinh Thánh để suy nghĩ về cách ăn nết ở của mình? Từ ngày tôi tin Chúa đến nay, cuộc cách mạng trí thức của tôi tiến được đến đâu rồi? Hay tôi vẫn còn giữ những mẫu mực tư tưởng trần gian, tập trung vào con người y như trước? Tôi có suy tư hay rèn luyện cho tâm trí tôi suy tư bằng những quyển sách kích thích tôi suy nghĩ, hay tôi chỉ đọc loại văn chương hời hợt để giải trí mà thôi? Tôi chỉ lý luận suông với người chưa tin Chúa, hay đã có thể kích thích tâm trí họ bằng một phương pháp kích động tư tưởng để hướng dẫn họ đến cùng Đấng Christ? Những giáo lý tôi tin tưởng và những lễ nghi của giáo hội mà tôi làm theo chỉ là sản phẩm của các thành kiến hay là những niềm tin chân thành? Tôi có lâm vào cái hiểm họa là kiêu ngạo trí thức, khinh miệt người khác mà lòng thì nguội lạnh và thiếu tình thương yêu là điều tối cần thiết cho người tín đồ Đấng Christ chăng? Tôi có nghĩ đến những điều chân thật, đáng tôn trọng, công bình, thuần khiết, đáng yêu, đáng chuộng, hoàn hảo và đáng ca ngợi, hay chỉ phí thì giờ và những điều không phải là những điều vừa kể? Tôi có thực sự hết trí khôn phục vụ Chúa không? Chương 7: Tình sử hay tình yêu? Lạy Chúa, xin nhận lấy tình yêu của con. Con xin dốc đổ dưới chân Ngài những báu vật mà nó chất chứa. Mỗi người trong chúng ta đều có một dung lượng tình yêu chất chứa trong lòng, như chiếc chai bằng bạch ngọc đựng dầu thơm. Chúng ta nên giữ kỹ nó cho riêng mình, giấu kín nó để bí mật sử dụng, hay đổ nó ra cách rời rộng cho xã hội loài người được thơm nức mùi dầu đó. Xin xem Phúc Âm Giăng đoạn 12 câu thứ 3. Vật quý báu đó chúng ta sẽ dùng để làm gì? Chúng ta sẽ sử dụng lòng khao khát yêu và được yêu đó vào việc gì? Nếu dùng một lối loại suy kém, thi vị và gần gũi hơn, chúng ta có thể nói là trong cái khả năng lớn lao đó của tình yêu, nơi con người có một số phước hạnh và năng lượng đang chờ đợi để được giải tỏa. Nhưng chúng ta sẽ được sử dụng như thế nào? Nguyên tử năng là một năng lượng linh động có thể được dùng vào các mục tiêu hoặc thiện hoặc ác như thế nào? Thì cũng vậy, phần khả năng lớn lao trong chúng ta có một sức mạnh quan trọng để ứng dụng cho cả điều thiện lẫn điều ác. Làm sao có thể kiểm soát nó và hướng việc sử dụng nó vào những nẻo đường đầy vui vẻ, phước hạnh? Tình yêu là một cái gì mà tất cả mọi người, nam cũng như nữ, đều có thể ban ra, cũng như là điều mà mọi người ở bất cứ giai đoạn nào của đời sống cũng cần nhận lãnh. Trẻ con cần nó, mà người trưởng thành cũng vậy. Nhưng chính những người thật cao tuổi mới thường cảm thấy là mình thiếu nó. Vấn đề nan giải là vì mọi người đều có thể ban ra và mọi người cũng cần nhận lại. Vậy tại sao nó lại trở thành hiếm hoi? Khi chúng ta nói đến từ ngữ yêu là chúng ta muốn nói gì? Nếu muốn mô tả bản tính của Đức Chúa Trời hay từng trải của người tín đồ Đấng Christ, thì dường như chúng ta không có đủ chữ, đủ lời, và thường trong một bản văn, chữ tình yêu đó trở thành rất mờ mịt, mơ hồ. Nó đã được dùng diễn tả cái không thể diễn tả được và đã thất bại trong nhiệm vụ của mình. Chữ ấy đã được dùng theo rất nhiều nghĩa: lòng ái kỷ, tình yêu cha mẹ, tình yêu nam nữ, tình huynh đệ, tình đồng loại và vân vân. Thank you.
trắng. Tình yêu từ thiên phụ cha đã dạy, chọn cho tội nhân lầm than khổ đau. Đừng nợ ai chi hết, chỉ nợ yêu nợ thương mà thôi. Tình yêu từ thiên phụ cha đã cho tội nhân lầm than khổ đau. Đừng nợ ai chi hết, chỉ nợ yêu nợ thương mà thôi. Tình yêu từ thiên phụ cha đã dạy, chọn cho tội nhân lầm than khổ đau.